Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trên đường dây bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã báo cáo về tình hình an ninh quốc gia tại Hạ viện liên quan đến mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố tại Úc và khu vực châu Á. Ông Turnbull đã đề cập đến chuyện này ngay sau khi dư luận trong cộng đồng người Liban ở Úc đã rất là phẫn nộ trước phát biểu của Tổng trưởng Di trú Peter Dutton, khi ông này nói rằng hầu hết các chiến binh ngoại quốc tại Úc, tức là những người đang bị truy tố, có người thì đã bị kết tội, có người thì chưa, nhưng mà các chiến binh ngoại quốc tại Úc này đều có gốc gác từ người Hồi giáo gốc Liban. Thậm chí ông Dutton còn nói rằng là có thể là do một cái sai lầm từ thời cố thủ tướng Malcolm Fraser, khi mà chính phủ của ông đã nhận người tị nạn Hồi giáo Liban đến Úc trong thập niên 1970. Câu chuyện này có vẻ ầm ĩ quá hả anh Lưu Dân?
Vâng, người ta đang e ngại một cái làn sóng có khuynh hướng cực hữu đang dần dần xâm nhập vào Úc, như chúng ta thấy đã xảy ra ở Philippines, ở Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, vân vân, và cũng ở cộng đồng Âu Châu nữa đối với cái vấn đề người di dân. Tuy nhiên, khi ông Peter Dutton tỏ ý hay là có lời chỉ trích đối với cố thủ tướng Malcolm Fraser về cái sự sai lầm của ông khi đón nhận những người tị nạn vào giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, thì tôi nghĩ rằng là ông đã đi khá xa. Nếu mà có thể nhắc lại một chút lịch sử thì chúng ta thấy rằng là trong thập niên 1970 của cái thế kỷ trước, nó có hai cái đợt nhập cư của người tị nạn chính, một phần lớn là từ Đông Dương, tức là từ chấm dứt cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia, thì đây là một cái đợt nhập cư của người tị nạn có thể là nói là đông đảo nhất, và coi như là đợt thứ nhất từ khoảng cỡ giữa thập niên 75 cho đến khoảng cỡ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, trong đó có khoảng 50.000 người Việt Miên và Lào đã được chấp nhận vào nước Úc. Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, nó có một cái nhóm người tị nạn khác, nhưng mà ít người để ý hơn, tại vì cái số lượng nó tương đối nó nhỏ hơn, đó là khoảng 6.000 người tị nạn từ Liban cũng đã được nhập cư tại Úc. Cả hai cái cộng đồng người Á Châu lẫn người Trung Đông này đã trải qua một cái thời kỳ dài bị coi như là một cái đối tượng của những cái sự tấn công một cách khá, nghĩa là mạnh mẽ, từ các cái nhóm kỳ thị chủng tộc cũng có, hoặc là các cái nhóm cực hữu cũng có. Về phía cộng đồng người Việt nói riêng chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã chứng kiến một cái thời kỳ mà cộng đồng người Việt bị bôi bẩn ở trên báo chí, hoặc là bị tấn công một cách kịch liệt về những cái hành động như là những cái tệ nạn xã hội, những cái tội phạm hình sự như là buôn ma túy, hoặc là băng đảng, hoặc là bảo kê, vân vân. Nhưng mà rồi sau đó thì những cái làn sóng này đã cũng yên ắng trở lại, vì chúng ta cũng đã bằng cách này hay cách khác khôi phục cái sự đóng góp, cái tên tuổi, cái hình ảnh của mình bằng những cái sự đóng góp thực tế trong xã hội cũng như là trong những hoạt động kinh tế.
Nhưng mà trong trường hợp này, ông Peter Dutton đã chỉ mặt gọi tên cộng đồng người Liban thôi, cộng đồng Hồi giáo người Liban thôi. Và ông đã đưa ra một vài cái con số để mà chứng minh những điều ông nói là có cơ sở. Lấy thí dụ như 2/3 những cái tội phạm có liên quan đến khủng bố là có gốc gác người Liban.
Đúng vậy, thì cái cộng đồng người Liban này không có được để ý nhiều trong cái khoảng thập niên 75, từ sau 75 đó, nhưng mà họ lại là một cái đối tượng của một cái sự tấn công hay là một cái sự chỉ mặt vạch tên khác, như là lời của ông Peter Dutton nó cho biết. Thì ông cho biết rằng là trong số 33 chiến binh chiến đấu cho cái phong trào cho cái nhà nước Hồi giáo IS là người Liban đến từ nước Úc. Và thưa quý vị, đây là một cái sự xác định một cách khá rõ ràng từ chính phủ, cũng như do những cái tin tức được cung cấp bởi các cái cơ quan an ninh, cũng như là cái con số người đã thực hiện các hành động khủng bố ở trên phạm vi nước Úc cũng là hầu hết là người Liban. Chúng ta đều biết rằng không phải tất cả những người Liban đều là người khủng bố, nhưng mà những cái statistic, những cái con số thống kê đã cho thấy rằng là phần lớn những cái hoạt động khủng bố nó có liên quan đến người Liban. Và do đó có lẽ ông Peter Dutton cũng căn cứ trên những cái sự kiện này và đưa ra những cái lời tuyên bố như vậy.
Nhưng mà ông Malcolm Turnbull thì không có một cái lời nào khiển trách tổng trưởng của mình hết. Ông chỉ nói rằng là có một cái sự thật là những cái hành vi cực đoan thì chúng ta phải chỉ mặt gọi tên. Hàm ý như là nếu như mà các thành viên ở trong một cộng đồng mà có những cái hành vi gây tổn hại đến cộng đồng nước Úc nói chung thì chính phủ rồi chính cái cộng đồng đó cần phải có hành động, tức là phần nào đó cũng phải chịu trách nhiệm. Thì đó là cái lập luận của ông Thủ tướng. Nhưng mà ở đây đó, thưa anh Lưu Dân, tôi thấy có điểm này là những cái người này đó, họ là gốc gác Liban thì đúng hơn, chứ mình nói rằng họ là người Liban thì không đúng. Bởi vì họ là thuộc thế hệ thứ hai, thậm chí thế hệ thứ ba luôn, thì họ là người Úc chứ không phải là người Liban. Gốc gác của họ là người Liban thôi. Thành thử ra nhiều khi cái vấn đề đặt ra ở đây là tại sao những người Úc đó lại bị cực đoan hóa và dẫn đến những cái hành động khủng bố như vậy?
Về Thủ tướng Malcolm Turnbull thì chúng ta đều biết trong cái cương vụ thì là một cái người lãnh đạo quốc gia, ông không thể nào lơ là được trước những cái nguy cơ khủng bố, cũng như là ông không thể tạo một ông cũng không thể đưa ra một cái lời tuyên bố nào có thể gây ra một cái sự chia rẽ hoặc là phân hóa trong cái cộng đồng của người Úc. Chúng ta biết được điều đó bởi vì ông đã phát biểu tại ngay ở quốc hội là chúng ta không có không chúng ta là một trong những cái xã hội đa văn hóa thành công nhất thế giới. Và ông cũng nói tiếp là từ cái nền văn hóa cổ xưa của người thổ dân Úc cho đến những cái thế hệ trẻ em có nguồn gốc di dân thì xã hội Úc, cái đất nước Úc trở nên mạnh mẽ hơn là nhờ cái sự đa dạng văn hóa đó. Và nhưng mà ông cũng không cho phép mình nói rằng là ok, cái điều đó không có nghĩa là chúng ta phải mù quáng hoặc là ngây thơ trước những cái thách thức mà xã hội Úc đang phải đối mặt. Về cái điểm mà của Vinh vừa nêu ra, tôi thấy đấy là một cái điểm mà có lẽ là chúng ta cần phải nhấn mạnh thêm một chút xíu và có thể sẽ phân tích ra nó chi li hơn. Bởi vì để phản hồi lại cái phát biểu của ông Peter Dutton cũng như là của Thủ tướng Malcolm Turnbull đó, thì lãnh tụ đối lập là ông Bill Shorten cũng đã có những cái phản biện một cách khá mạnh mẽ và tích cực. Tôi nghĩ rằng là đây là một nhiều trong những cái điểm mà ông Bill Shorten đã rất là có lý khi cho rằng là ông bày tỏ cái sự lo ngại rằng là phát ngôn của ông tổng trưởng di trú có thể sẽ bị lợi dụng bởi những kẻ cực đoan như là Cú Vinh cũng vừa nói. Nhưng mà rõ ràng là các thế hệ di dân thứ hai, thứ ba đã có những cái đóng góp, đã có những cái nghĩa là cống hiến rất là to lớn cho cái sự phát triển chung của đất nước Úc. Họ là những giáo viên, họ là những cảnh sát, doanh nhân, hoặc là thậm chí có nhiều cái chính trị gia nữa. Nhưng mà ông nhấn mạnh là đừng gọi họ là di dân thế hệ thứ hai hay thứ ba, bởi vì họ là những công dân Úc. Điều này là một cái sự khẳng định khá mới trong những cái tranh luận ở tại quốc hội, bởi vì thường thường người ta vẫn có những cái ý niệm ở trong đầu rằng là đây là những cái con cái của những cái người di dân, bây giờ họ trở thành một cái thế hệ thứ hai, thứ ba rồi. Nhưng mà cái gốc của họ hay là cái sự trung thành của họ, nói một cách rộng lớn hơn, vẫn là cái nguồn gốc di dân của họ. Nhưng mà ông Bill Shorten lần này đã nói ra một cái điều đó và cho rằng là nếu họ là những cái người dù là bất cứ cái gốc nào sinh trưởng ra ở Úc, được giáo dục ra ở Úc và được thừa hưởng những cái giá trị của Úc nói chung thì họ là những cái công dân Úc.
Tôi cũng đã đọc ở trên mạng rồi trên báo chí những người gốc Liban họ bày tỏ cảm tưởng của họ thì họ rất là buồn bực về cái chuyện này, về cái lời phát biểu của ông Peter Dutton. Có người thậm chí thí dụ nói rằng là muốn làm dân Úc cũng không được. Và cảm ơn ông Peter Dutton là cho tôi cái cảm giác tôi chỉ là một người đứng bên lề mà thôi. Cho nên là ở đây, trong khi đó họ đã hai ba đời ở nước Úc này rồi, con cháu họ lớn lên thì toàn là người Úc hết. Nhưng mà cái ý mà ông Shorten như anh vừa mới trích dẫn ban nãy đó, tức là phía cực đoan chắc chắn là họ sẽ lợi dụng cái chuyện này. Họ nói đó, thấy chưa, các anh có làm gì làm thì các anh cũng không bao giờ được coi là công dân Úc đâu. Và cái lòng trung thành của anh với nước Úc này thì chẳng ai tin đâu. Vì vậy cho nên là phải tin chúng tôi, IS chẳng hạn.
Vâng, Đó cũng là một trong những cái điều mà nữ dân biểu liên bang, tức là bà Anne Ely, cũng đã phát biểu tại Quốc hội khi đưa ra cái ý kiến của mình liên quan đến cái cuộc tranh luận này. Bởi vì bà cho rằng là cái phát ngôn của ông Peter Dutton nó làm xúc phạm đến nhiều cái người dân nhập cư tại Úc. Bà Anne Ely là một nữ dân biểu đầu tiên là Hồi giáo tại Quốc hội liên bang của Úc. Đúng ra là bà là tiến sĩ Anne Ely, bà là một cái di dân nhập cư tại Úc từ khi mới 2 tuổi thôi, và có thể nói là trọn cái cuộc đời thơ ấu cũng như là trưởng thành của bà là ở tại Úc. Bà học hành, tốt nghiệp và làm việc ở Úc vân vân, cho đến khi mới vừa tháng 7 vừa qua mới đắc cử cái chức vụ dân biểu liên bang từ ở một cái đơn vị ở Perth, người đã đánh thắng ông Luke Simpkins trong cái cuộc bầu cử tháng 7 vừa rồi. Thì có thể nói bà là một cái đại diện của cái tiếng nói, nếu mà không nói một cách hơi cụ thể hơn là bà là một cái gương, tấm gương, một cái người mẫu của cái cộng đồng của những cái người dân nhập cư từ Trung Đông, và có một cái học vị cao cũng như là có một cái vị thế chính trị khá tương đối ở trong cái Quốc hội liên bang. Bà cho rằng là những cái lời phát biểu của ông Peter Dutton cũng như là cái lời phát biểu của ông Malcolm không lên án trực tiếp cái quan điểm của ông Peter Dutton đó, là một cái sự mâu thuẫn. Bởi vì trước đây bà vẫn tin tưởng rằng là cái chuyện mà một cái xã hội đa văn hóa, một cái sự đoàn kết chung của đất nước mới là cái thế mạnh của nước Úc, và bà cũng tán thành cái ý kiến của ông Turnbull là cái việc vũ khí mạnh nhất để chống lại khủng bố là sự đoàn kết quốc gia, và dường như là người ta đã không thấy những cái điều đó, hay là không nhấn mạnh đúng mức những cái điều đó trong những cái lời phát biểu của họ.
Nhưng mà tôi thật sự ra không hiểu nổi, nếu như mà ông Peter Dutton thì dĩ nhiên là tự do ngôn luận thì ông có quyền phát biểu những cái gì mà ông nghĩ. Nhưng mà ở trong cái cương vị của ông mà ở trong một cái tình huống mà chính phủ luôn luôn nói đến là dân chúng phải cảnh giác trước cái nguy cơ của khủng bố và khủng bố có thể xảy ra ngay trong sân nhà của mình, thì những cái lời phát biểu như vậy nó đâu có giúp ích được gì hả anh?
Vâng, tại các cái diễn đàn quốc hội như chúng ta đều biết, các cái thượng nghị sĩ và dân biểu đều có một cái quyền đặc miễn, tức là họ có thể phát biểu bất cứ cái thứ gì miễn là ở trong cái phạm vi của cái diễn đàn quốc hội mà thôi, và không bị nghĩa là lên án hoặc là truy tố về những cái lời phát biểu của họ, mặc dù họ có thể bị chỉ trích, họ có thể bị tấn công về cái quan điểm của họ. Ở cái vấn đề này nó lại nằm ở giữa cái biên giới của cái quyền tự do phát biểu và cái sự xúc phạm đến nhân phẩm của người khác, chứ không phải là cái vấn đề hình sự. Và do đó ông Peter Dutton có lẽ cũng đã cân nhắc đến cái vấn đề này, và dường như ông cũng tin rằng là ông có những cái con số thống kê để mà có thể hỗ trợ cho những cái quan điểm của ông, và do đó nó cũng đã trở thành một cái vấn đề khá gay cấn ở trong Quốc hội trong vài ngày qua.
Nhưng mà khi ông nói rằng là cái chính sách nhận người Liban tị nạn của cố thủ tướng Malcolm Fraser ngày xưa là sai lầm, thì làm sao mà nói được như vậy? Bởi vì bây giờ chính phủ cũng đã nhận những người tị nạn Iraq, rồi những người tị nạn chạy khỏi Syria, và mới gần đây thôi thì một nhóm các gia đình người Yazidi đã đến Úc. Họ được tái định cư ở cái vùng gọi là Waka Waka, thuộc tiểu bang New South Wales đó. Thì chính phủ cũng nói rằng là họ cũng đã sàng lọc cái danh sách số người tị nạn đó, mà chúng ta biết là 12.000 người đó, mà chính phủ công bố cách đây không lâu đó, thì cũng đã tìm thấy được, theo lời chính phủ, là những cái đối tượng mà cần phải để ý, tức là có cái sự nguy hiểm. Thì anh thấy lúc nào nó cũng có những cái yếu tố như vậy hết. Thì thử ra cái điều mà ông Peter Dutton nói nó có thể xảy ra với bất kỳ cộng đồng nào và có thể xảy ra bất kỳ vào thời điểm nào. Vâng. Chứ đâu phải là chỉ có cái thời thập niên 70 đó.
Vâng, người ta thường nói là ai cũng khôn ra sau khi cái sự kiện nó đã xảy ra. Mình có thể nói cái túi khôn này nó có thể ứng dụng trong cái trường hợp của ông Dutton. Tuy nhiên có vài một cái sự kiện căn bản mà chúng ta cần phải nói là tất cả những người tị nạn được chấp nhận qua Úc đều phải qua một cái đợt thanh lọc theo những cái quy định của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về tư cách tị nạn. Chúng ta cũng cũng tự coi lại cái trường hợp của mình vài ba chục năm trước cũng vậy. Chúng ta cũng phải đi phỏng vấn, chúng ta phải đi thanh lọc, chúng ta phải được xác định một cái lý lịch nào đó để chứng minh là mình là người tị nạn thì mới có thể được vào nước Úc hoặc là vào những cái nước được chấp nhận mình định cư. Thì người các những cái nhóm người từ Trung Đông cũng phải thôi, kể người Iraq, người Syria, người Lebanese hoặc là vân vân. Thì người ta không thể nào nhìn đến ngược lại 40 năm trước để mà đặt một cái lỗi cho cái người đã quyết định cái chính sách vào cái lúc đó được. Thí dụ, sau khi ông Tony Abbott chẳng hạn trong tháng 12 năm ngoái đã quyết định nhận 12.000 người tị nạn từ cái nguồn các nguồn Trung Đông đến nước Úc và bây giờ họ đang đến đó, thì liệu rằng 40 năm sau người ta có thể lên án ông Tony Abbott là đã có một cái sai lầm như thế hay không? Hay là ông đã là một cái người quyết định đúng trước những cái cuộc khủng hoảng về người tị nạn, trước những cái nhu cầu về nhân đạo của cái thời đại của ông đang sống?
Chính xác là như vậy. Thành thử ra là trong cái cuộc sống, khi mà họ tìm được cái cuộc sống mới ở đây, rồi họ lớn lên, rồi sinh con đẻ cái, từ thế hệ này qua thế hệ kia, thì cả một cái khoảng thời gian rất là dài. Và những cái gì xảy ra trong thời gian đó mà làm cho họ có gắn bó với cái đất nước mới này hay không, tôi nghĩ cái điều đó quan trọng hơn là bây giờ điểm mặt chỉ tay.
Vâng, nhiều người đã nói lên cái luận điểm đó vì họ cho rằng là nếu mà có những cái người ngã theo một cái khuynh hướng cực đoan nào đó, hoặc là thậm chí là có những người nào mà tham gia vào những cái hoạt động hình sự hoặc là tệ nạn xã hội, thì cái người đáng quy trách trước nhất là cái hệ thống giáo dục của nước Úc, chứ không phải là do những cái sự suối bẫy của những cái thế lực bên ngoài hoặc là do những bị ảnh hưởng của những cái cuộc tuyên truyền từ ngoại quốc vân vân. Thì dĩ nhiên trong cái cuộc tranh luận này luôn luôn nó có những cái quan điểm trái ngược, và chúng ta học được từ những cái quan điểm trái ngược đó để mà có một cái nhìn nó quân bình hơn.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều. Xin hẹn anh đến tuần sau.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.